This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái hỏi đáp về những cái phong tục tập quán trong cuốn sách được mang tên là Thọ Mai Gia Lễ, xuất bản rất là lâu xưa lắm rồi, thưa quý vị. Như là Đất Dưỡng Thi, giống như tuần trước chúng tôi có gửi đến cho quý vị với phần trình bày hỏi đáp, hay hoặc là Ma Trơi, hay hoặc là người ta gọi là Ma Chơi, hay hoặc là cái tục bái vật là gì. Và ngày hôm nay để tiếp tục thì Hòa Tính xin mời quý vị cùng theo dõi cái lễ cúng dỗ vào cái ngày nào, thưa quý vị. Thưa quý vị, lễ cúng dỗ vào đúng cái ngày mất hay hoặc là trước ngày mất một ngày có đúng không? Có người cho rằng phải cúng vào cái ngày đang còn sống, tức là cái trước cái ngày mất. Có người thì lại cho rằng trẻ thì dôi ra mà già thì rút lại. Vậy nên chết trẻ thì cúng dỗ đúng cái ngày chết, còn người già thì cúng trước một ngày. Vậy thì có câu hỏi, cái người trung niên chết thì cúng vào cái ngày nào? Cái ngày dỗ theo âm Hán là cái ngày Húy Nhật, hay hoặc là cái Kỵ Nhật, tức là cái lễ kỷ niệm cái ngày mất của tổ tiên, của ông bà, cha mẹ, cũng có nghĩa là cái ngày người ta kêu là cái ngày Kiên Kỵ. Nguyên cái ngày trước cái lễ dỗ gọi là cái lễ Chính Kỵ. Chiều hôm trước của cái lễ Chính Kỵ có một cái lễ gọi là cái lễ Tiên Thường, nghĩa là nếm trước, thưa quý vị, cái lễ nếm trước. Con cháu sắm sanh một ít lễ vật dâng lên mời gia tiên nếm trước. Ngày xưa những cái nhà mà phú hữu mời thông gia bà con hàng xóm đến mời ăn dỗ, hay hoặc là cả hai lễ Tiên Thường hay hoặc là Chính Kỵ dần dần. Bởi vì khách đông phải chia ra hai lượt, lại có những cái nhà hàng xóm mời cả hai vợ chồng cho nên luân phiên nhau, người đi lễ Tiên Thường, người thì đi lễ Chính Kỵ. Ở nông thôn thì tùy theo cái thời vụ, muốn vừa được cái buổi cày, vừa hay cái bữa dỗ. Buổi chiều thì đi làm đồng về sang hàng xóm ăn dỗ tiện hơn, cho nên có nơi lễ Tiên Thường đông hơn là cái lễ Chính Kỵ. Và dần dần, hoặc vì bận việc, hay hoặc là vì kinh tế eo hẹp, hay hoặc là vì thiếu người phục dịch lo lắng, người ta giản lược đi, chỉ mời khách một lần. Nhưng mà hương hoa trầu rượu thì vẫn cúng cả cho hai lễ. Một vài nhà làm, những người khác thấy thuận tiện bắt chước, dần dần trở thành một cái tục của địa phương. Cái việc cúng ngày sống, tức là cái lễ Tiên Thường vào cái chiều hôm trước, thì nguyên xưa kia chỉ cúng vào cái buổi chiều, bởi vì buổi sáng còn phải mua sắm, còn phải nấu nướng và ra khấn ở cái mộ, yết cáo với thổ thần, với long mạch, xin phép cho gia tiên về nhà để mà dự lễ cúng đó, dự lễ dỗ, cúng cái ngày sống hay hoặc là cúng cái ngày chết, hay hoặc là nói cách khác đó là lễ Tiên Thường hay hoặc là lễ Chính Kỵ. Lễ nào là lễ quan trọng hơn thì chẳng qua đó là cái cách biện hộ cho cái phong tục của từng nơi. Để kết luận cho cái vấn đề gọi là cái lễ cúng dỗ vào cái ngày nào, thì theo cuốn Thọ Mai Gia Lễ cho biết, thì nếu mà chúng ta vận dụng đúng cái phong tục cổ truyền phổ biến ở nước ta ngày xưa, thì trước cái ngày chết, tức là lễ Tiên Thường, phải cúng buổi chiều. Cúng đúng cái ngày chết, tức là lễ Chính Kỵ, phải cúng vào buổi sáng, kể cả chiều hôm đó mới chết, nha thưa quý vị. Thank you. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và một cái điều tiếp theo xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là có mấy đời Tống Dỗ. Mấy đời Tống Dỗ, thưa quý vị. Theo gia lễ thì Ngũ Đại Mai Thần Chủ, Ngũ Đại Mai Thần Chủ tức là hễ mà đến năm đời thì lại đem chôn cái thần chủ của cao tổ đi, mà nhất lần tặng tổ khảo lên bậc trên, rồi đem ông mới mất mà thế vào thuần chủ ông khảo. Theo nghĩa cửu tộc, cửu tộc là chín đời, cao tầng tổ phụ tức là bốn đời trên, thân mình và tử tôn, tầng tôn, huyền tôn là bốn đời dưới. Xin được lặp lại, theo nghĩa cửu tộc là chín đời, cao tầng tổ phụ bốn đời trên, thân mình và tử tôn, tầng tôn, huyền tôn là bốn đời ở dưới mình. Như vậy là có bốn đời để mà làm dỗ cao tầng tổ phụ, tức là làm kỵ hay hoặc là làm can, cụ hay cố, ông bà, cha, mẹ. Từ cao trở lên, gọi chung là tiên tổ thì không cúng dỗ nữa, mà phải nhập chung vào kỳ xuân tế hay hoặc là phụ tế vào cái ngày dỗ của thủy tổ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi đó là một cái sự phân tích trong cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ để nói về mấy đời tống dỗ của ngày xưa. Và tiếp theo, cũng có một câu hỏi công cụ trong cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ, và hỏi xong thì lại có đáp, đó là trường hợp chết yểu thì có cúng dỗ hay không? Sự trả lời có hai trường hợp. Có những người chết đã đến tuổi thành thân, thần nhân, nhưng khi chết thì chưa có vợ, hay hoặc là mới có con gái, chưa có con trai, hay hoặc là đã có con trai nhưng ít lâu sau con trai cũng chết, thì trở thành phạp tử. Phạp tử tức là không có con trai nối dòng. Những người đó có cúng dỗ. Người lo việc dỗ chạp là cái người cháu, tức là con trai của anh hay hoặc là của em ruột của mình, được lập làm thừa tự. Cái người cháu thừa tự được hưởng một phần hay hoặc là toàn bộ gia tài của cái người đã khuất. Sau khi cái người thừa tự mất thì con cháu người thừa tự đó sẽ tiếp tự. Và cái trường hợp thứ hai, đó là những cái người mà chưa đến tuổi thành thân, tức là dưới 16 hoặc là dưới 18 tuổi tùy theo cái tục lệ của địa phương. Sau khi hết lễ tang, yết cáo với tổ tiên, xin phụ thờ theo tiên tổ gọi chung trong các bài văn cúng của các bậc tiên gia, đó là phụ vị thương vong tổng tự, không đặt linh vị từng vong hồn. Những người đó không có lễ dỗ riêng. Ai có cúng dỗ thì chỉ là ngoại lệ. Có những gia đình bữa nào cũng xới thêm một bát cơm, một đôi đũa đặt bên cạnh mâm, coi như là người thân còn sống trong gia đình. Điều này không có trong cái gia lễ, nhưng thuộc vào tâm linh, thuộc vào cái niềm tưởng vọng đối với thân nhân đã khuất. Đó là cái phần trình bày trường hợp chết yểu có cúng dỗ hay không, có hai trường hợp mà tính vừa trình bày. Và tiếp theo, cúng dỗ và mừng ngày sinh như thế nào? Kính thưa quý vị, theo tập quán lâu đời thì dân Việt Nam ta ngày xa xưa lấy cái ngày dỗ tức là cái ngày mất làm trọng. Cho nên vào cái ngày đó, ngoài việc thăm cái phần mộ tùy theo gia cảnh và tùy theo cái vị trí của người đã khuất mà cúng dỗ. Đây cũng là một cái dịp thăm người thân trong gia đình, ở trong chi họ, dòng họ họp mặt để tưởng nhớ người đã khuất và bàn việc người sống giữ gìn gia phong. Vào cái dịp đó thì người ta thường tổ chức ăn uống, cho nên mới gọi là ăn dỗ. Thì cũng gọi là trước cúng sau ăn, có mất đi đâu. Cũng là để cho cái cuộc họp mặt thêm đậm đà, ấm cúng, kéo dài cái thời gian sinh hoạt, kể chuyện tâm tình, cái chuyện làm ăn, mà cái việc chi phí cũng không dồn lên đầu của một ai, bởi vì ngoài cái phần hương hỏa mà có, mỗi người đều đóng góp bằng tiền mặt hay hoặc là hiện vật, cho nên mới có cái từ gọi là góp dỗ với cái ý nghĩa trên và uống nước nhớ nguồn. Cái việc đó nó có thể xếp vào cái loại thuần phong mỹ tục. Nếu như người ta loại bỏ được những cái hủ tục có cái tính chất mê tín dị đoan, nếu như không bị lợi dụng một cái cơ hội cho cái bọn hãnh tiếng khoe của bằng mâm cao cổ đầy hay hoặc là sơn hào hải vị cho những cái ông ngày xưa gọi là tham nhũng, dựa vào cái chức cái quyền để mình nhận cái lễ dỗ hậu hỷ, một cái thứ đúc lót trá hình của cái ngày xưa. Và chính vì thế theo phong tục mà người Việt Nam ta đã giữ gìn trong cái việc tổ chức trang nghiêm cái ngày dỗ của các vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước, như là ngày dỗ Tổ Hùng Vương, ngày hội định kiếp bạc. Cho nên theo tác giả của cuốn sách này nói rằng là giữ gìn tục lệ đó là theo cái ý nghĩa trong sáng của nó, không có gì phải bàn cả. Và thế thì còn ngày sinh thì như thế nào? Cúng dỗ xong thì mừng ngày sinh, thì ngày sinh thì như thế nào? Thưa quý vị, phương Tây có một cái tập quán mừng cái ngày sinh là chính. Tôn giáo Đông Tây cũng coi trọng cái ngày sinh. Phật giáo thì có cái ngày gọi là bục sinh, bục đẻ. Kitô giáo thì có ngày Chúa Giáng sinh, tức là Noel 25 tháng 12 của dương lịch. Từ khi ra đời, các hội thọ hàng năm thường tổ chức mừng thọ cho các cụ vào những cái năm chẵn của ngày xa xưa, như là năm chẵn 70 tuổi, chẵn 75 tuổi, chẵn 80 tuổi. Rồi cũng có một số những cái đoàn thể cũng tổ chức mừng thọ cho những cái hội viên của mình. Và cái việc tổ chức mừng thọ có cái tính chất nhiều hơn, rộng hơn. Không đúng ngày đó không thể thay thế cho cái việc mừng thọ đúng ngày sinh nhật ấm cúng trong gia đình. Cho nên thiết nghĩ rằng các gia đình chúng ta nên tổ chức cái ngày sinh cho mọi thành viên ở trong gia đình. Đặc biệt lưu ý đến ông bà già cả là những cái người đang cảm thấy rất là cô đơn. Hiện nay rất là nhiều những cái gia đình đã tổ chức mừng ngày sinh con, thường là hai cháu, nay thì thêm hai vợ chồng, một năm bốn lần mừng ngày sinh. Dư dật thì có mâm cơm thịnh soạn, tặng phẩm tươm tất, thiếu thốn thì bữa cơm tươi hơn thường ngày, cũng như là những cái quà tặng thì quà tặng cũng rất là đơn giản. Những người mà còn cha còn mẹ nếu ở chung thì thêm hai lần ăn mừng cái ngày sinh thì cũng tùng tiện như trên thôi. Nếu ở riêng thì đồng quà tấm bánh vừa với cái túi tiền tặng cho cha mẹ, cốt là thể hiện cái tấm lòng ưu ái, tăng thêm cái sự ấm cúng trong gia đình, giúp cho tuổi già đỡ cảm thấy cô đơn. Mừng ngày sinh một cách giản dị như vậy thiết tưởng cũng không phải là một cái gì đó cao xa ngoài cái tầm tay của những cái gia đình được nói là còn thiếu thốn. Cũng cần thêm một cái lý do nữa khiến cho chúng ta coi trọng cái ngày sinh, đó là bản thân khi người đó được hưởng khi còn sống, dù là một cái món ăn tươi, còn hơn là mâm cao cổ đầy, cúng vái, nhang khói khi đã sang cái thế giới bên kia rồi. Ở chỗ này có thể nhắc đến một lời chê bai của người xưa trong cái câu ca dao: khi sống thì chẳng cho ăn, đến khi chết xuống làm văn tế rồi, đúng không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần thọ mai gia lễ mà Hòa Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Có rất là nhiều những cái điều mà ngày hôm nay Hòa Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị. Hẹn quý vị trong lần sau sẽ còn có những cái điều hấp dẫn khác. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui.